là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 6 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tham dự hội thảo trực tuyến trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chile.
Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí giãn cách xã hội thêm 15 ngày.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các quận huyện.
Bộ Công Thương đề nghị khẩn trương rà soát bố trí địa điểm tạm thời thay thế các chợ bị đóng cửa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ, Hàn Quốc tổ chức cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên về vấn đề Triều Tiên.
Các nhà khoa học bác bỏ tin đồn vaccine COVID-19 gây vô sinh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự hội thảo trực tuyến trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chile. Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Chile là ông Claudio De Neri, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tại hội thảo, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ mong muốn hai đảng sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, trao đổi thông tin, nhất là vấn đề hai bên cùng quan tâm, đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, hai bên ủng hộ lẫn nhau trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng ở hai khu vực và ủng hộ lợi ích chính đáng, hợp tác với nhau trên các diễn đàn đa phương các chính đảng. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Chile sang thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã thông báo cho phía Đảng Cộng sản Chile tình hình Việt Nam, trong đó có đường hướng phát triển đất nước được Đại hội 13 của Đảng xác định. Hiện nay, Việt Nam đặt ra mục tiêu kép vừa phòng chống tốt đại dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân, an sinh xã hội. Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Chile nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với hai đảng nhằm nối lại các cuộc trao đổi thường kỳ giữa hai bên vốn diễn ra thường xuyên trước đại dịch COVID-19. Trưởng đoàn Chile đã thông báo tình hình hoạt động của Đảng Cộng sản Chile và khẳng định sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Chile trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Chile-Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về công tác xây dựng đảng, xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa từ các diễn giả của hai đảng.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Thị ủy Sơn Tây. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh đã công bố quyết định số 1170 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động phân công đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 1975, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa 15, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 thành phố Hà Nội. Sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã công bố quyết định số 3816 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Trần Thế Cương, sinh năm 1973, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội. Quyết định số 3819 về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đình Hồng, sinh năm 1965, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh đến nhận công tác tại Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn dự và trao các quyết định. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định số 3818 và quyết định số 3822 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, sinh năm 1975, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1976, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đến nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày ký. phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tin tưởng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa được bổ nhiệm sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực và vai trò trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, hiệu quả.
Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí với đề xuất của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố về việc tiếp tục giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 16 của Thủ tướng đến ngày 22 tháng 8. Báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về tình hình phòng chống dịch COVID-19 liên quan việc thực hiện giãn cách xã hội thời gian qua, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn đang ở mức cao và khó lường vì đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc mới lớn. Nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, số lượng người khai báo ho sốt trong ngày ngày càng gia tăng đã khiến cho nguy cơ mắc trong cộng đồng có thể tăng lên trong một vài ngày tới. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để tận dụng thời gian vàng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, Ủy ban dân thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố.
Quyết tâm bảo vệ vùng xanh, sẵn sàng nâng cấp các phương án chống dịch ở mức độ cao nhất, đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện chỉ thị 17 ở huyện Phúc Thọ sáng nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã đến kiểm tra công tác ứng trực tại chốt kiểm dịch y tế xã Ngọc Tảo và cơ sở vật chất trường Trung học cơ sở Võng Xuyên B, nơi được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung với quy mô khoảng 150 trường hợp F1. Mặc dù huyện Phúc Thọ hiện đang là vùng xanh an toàn của thủ đô, chưa có ca F0 nào kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch đánh giá nguy cơ xâm nhập dịch bệnh qua trục quốc lộ 32 vẫn cao. Do đó, huyện cần nâng cấp các phương án chống dịch lên phương án trưng dụng thêm 7 đến 10 trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông khác để làm khu cách ly tập trung cho khoảng 1.000 người, có thể nâng cấp độ lên 3.000 đến 5.000 người theo phân kỳ từng phương án và xác định địa điểm thành lập cả bệnh viện dã chiến tại địa phương theo nguyên tắc chống dịch 3 lớp và 4 tại chỗ. Ngoài lực lượng công an, quân đội, y tế địa phương, huyện có thể huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xã hội hóa đầu tư trang thiết bị chống dịch cho các khu cách ly tập trung. Đồng thời, địa phương cần phát huy lợi thế của vùng xanh để tổ chức sản xuất, lưu thông phù hợp, đảm bảo chuỗi cung ứng dịch vụ và mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch.
Sáng nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dẫn đầu đoàn công tác số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Hoài Đức. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Dành nhiều thời gian kiểm tra các điểm cách ly y tế và chốt kiểm soát trên địa bàn, đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận sự vào cuộc chủ động quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị huyện Hoài Đức. Thực tế đã cho thấy chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố đang được các địa phương triển khai thực chất, đạt hiệu quả cao. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị huyện cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh. Từ kinh nghiệm vận hành hiệu quả khu cách ly y tế tập trung tại trường tiểu học thị trấn Trạm Trôi, trưởng đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị huyện Hoài Đức cần tiếp tục triển khai, nhân rộng ra các khu cách ly khác, đi đôi với chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để có thể đưa vào vận hành sử dụng ngay khi có yêu cầu. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của thành phố đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Hoài Đức.
Anh Lê Thông này, ở tình hình dịch bệnh những ngày gần đây thì thực sự vẫn còn rất là nhiều căng thẳng và đáng lo ngại. Hàng ngày thì vẫn có rất nhiều các cái ca mắc mới, đặc biệt là được phát hiện trong cộng đồng, khiến cho nhiều khu vực phải phong tỏa, anh Lê Thông ạ.
Dạ vâng ạ, đây cũng thực sự là giai đoạn vô cùng khó khăn, nhất là đối với lực lượng tuyến đầu, bởi vì họ đang nỗ lực hết mình chiến đấu để đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng để cuộc chiến đi đến thắng lợi ở những vùng, những khu vực không có ca nhiễm cũng là một cuộc chiến không kém phần cam go đâu, thưa Thu Thảo.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Chỉ khi nào khóa chặt được nguồn lây, chặn đứng sự lây lan thì chúng ta mới có thể dần dần thu hẹp những vùng đỏ hay còn gọi là vùng không an toàn và thay vào đó là những vùng xanh, vùng an toàn trên bản đồ an toàn COVID. Sự đoàn kết của dân cư và chính quyền địa phương cũng chính là một vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến giữ vững những vùng xanh. Mời quý vị cùng đến thăm những vùng xanh đầu tiên vừa được thiết lập tại thủ đô Hà Nội.
Nhà số 9 là nhà ai?
Nhà ông Tuấn.
Nhà ông Tuấn, anh vào có việc gì?
Tôi vào có chút việc.
Nếu mà cần trao đổi cho gì thì có điện thoại, chứ còn bây giờ anh vào là không được. Hiện nay là cái khu này là đang là cái khu an toàn, cho nên là không cho người lạ vào.
Vâng,
bác cái gì ạ?
Vâng, dịch đang như thế, các bác không cho vào. Đấy, thì thôi các bác, một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì cả, các bác làm cũng đúng thôi.
toàn bộ các trường hợp không phải người sinh sống tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, cũng như không có lý do chính đáng đều sẽ bị từ chối qua chốt vào vùng xanh, chỉ trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Ông Vũ Văn Lưu, trưởng ban công tác mặt trận khu 1, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Đưa bố hoặc mẹ đi bệnh viện, đấy, trường hợp bất khả kháng như thế là phải cho người ta vào. Nhưng mà chúng tôi đều ghi lại vào cái sổ sách giấy tờ lại hết, ngày giờ họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ người ta cư trú, vào lúc mấy giờ vào nhà ai và ra lúc mấy giờ với cái lý do gì.
Bên cạnh chốt chặn tại khu dân cư truyền thống, các phường tại quận Hoàng Mai còn thiết lập vùng xanh ở các khu chung cư trên địa bàn. Ngoài đảm bảo 5K, người dân khi đến các chung cư này sẽ phải quét mã QR code. Đặc biệt, cư dân cũng phải thực hiện quy định một thang máy chỉ đi một người. Khi bấm thang máy, thấy người bên trong sẽ đợi thang máy khác. Và để bảo vệ vùng xanh, rất nhiều giải pháp đã được áp dụng. Bà Bùi Thị Kim Khuê, Chủ tịch UBND phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội nhấn mạnh.
Tuyên truyền vận động nhân dân và để nhân dân ủng hộ và chúng ta thiết lập, đăng ký thiết lập các vùng xanh. Đấy, và sau thiết lập các vùng xanh thì phường sẽ có các cái hướng dẫn, nội quy, quy chế để chúng ta thực hiện vùng xanh và cư dân sẽ đăng ký lên cái nhóm group của cư dân có nhu cầu mua bán các nhu yếu phẩm. Sau đó thì tổ COVID cộng đồng và ban quản trị sẽ giúp người dân đi chợ một tuần hai buổi.
Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh ngoài tổ COVID-19 cộng đồng còn có sự tham gia của chính người dân, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đang nỗ lực chung sức bảo vệ những vùng xanh an toàn tại gần 400 tổ dân phố trên địa bàn. Đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, Hà Nội.
Thực hiện để việc phục vụ đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Như các đồng chí chứng kiến là tất cả ra vào đều được kiểm soát. Do vậy, đến khi chúng tôi trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, những vùng xanh đầu tiên đã được thiết lập tại quận Hoàng Mai. Hiệu quả bước đầu mà mô hình này mang lại không chỉ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân cùng chung tay tạo nên những lá chắn vững vàng để bảo vệ những khu vực đang ở trong vùng an toàn.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khẩn trương rà soát, chỉ đạo sở ngành liên quan hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời thay thế các chợ bị đóng cửa do có ca nhiễm nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương. Bộ Công Thương lưu ý các địa phương tại các điểm bố trí bảo đảm phòng chống dịch bệnh, chỉ kinh doanh hàng hóa thiết yếu theo quy định, có biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất người mua bán tại điểm bố trí tạm thời, tổ chức mua bán theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm số lượng hộ kinh doanh phù hợp, giãn cách giữa các tiểu thương và khách mua hàng. Ngoài ra, thì Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương rà soát, chỉ đạo việc đánh giá để mở cửa trở lại đối với các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 100% tổ chức cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine. Đặc biệt, người làm việc tại chợ trước khi quay trở lại làm việc phải được xét nghiệm PCR. Riêng đối với chợ đầu mối thì bố trí khu vực test nhanh tại chợ nếu có thể hoặc bán, cung cấp trang thiết bị cần thiết cho phòng chống dịch tại chợ, lập tổ tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch tại chợ, bố trí số điện thoại hotline 24/24 để tiếp nhận hỗ trợ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa, xây dựng luồng xanh, vùng xanh cho nông sản để không đứt gãy chuỗi cung ứng. Đặc biệt cần thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa, cùng các địa phương xác định và xây dựng luồng xanh, vùng xanh cho nông sản để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là các nông sản có sản lượng lớn, thời vụ thu hoạch, thời gian bảo quản ngắn, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm của người dân tại các địa phương áp dụng chỉ thị 16. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các địa phương cần thống kê số liệu, thông tin về sản lượng, diện tích, thông tin về mùa vụ sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của từng địa phương trên cả nước để cung cấp cho các đơn vị truyền thông, đồng thời theo dõi, nắm bắt điểm nóng tiêu thụ, chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kịch bản tiêu thụ. Tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cho các nông sản chủ lực, đặc sản của địa phương theo mùa vụ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt trên các sàn thương mại điện tử trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh đồng thời phát triển kinh tế của thủ đô, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội đã đề xuất giải pháp chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp, phương tiện, thiết bị, nhân sự, đồng thời tiếp tục triển khai linh hoạt các biện pháp kết nối việc làm. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường lao động thành phố ghi nhận những tín hiệu lạc quan hơn so với cùng kỳ năm 2020, tình trạng thất nghiệp giảm so với cùng kỳ những năm trước. 6 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho trên 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch giao trong năm, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thành phố Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 1,3 nghìn tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho hơn 28,5 nghìn lao động. Trong tháng 6 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm hàng ngày, đồng bộ theo hướng dẫn của sàn trung tâm tại Trung Kính hoặc Hà Đông đến các sàn điểm giao dịch việc làm vệ tinh.
Sở Công Thương Hà Nội cho biết hiện các siêu thị đang đẩy mạnh bán hàng online, lượng khách đặt mua online lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các hệ thống siêu thị tăng đột biến. Các siêu thị đã cung ứng cho các đơn mua hàng online của người dân tăng gấp từ 2 đến 5 lần so với trước khi thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, các siêu thị chỉ được duy trì một lượng shipper nhất định để vận chuyển hàng hóa nên thường xuyên chậm đơn hàng, quá tải. Hà Nội đang cấp cho hệ thống siêu thị lượng shipper giao hàng nhưng vẫn cần phải bổ sung vì quá tải, lượng hàng cần giao đi hàng ngày rất nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Công Thương Hà Nội, tính đến ngày hôm qua, trên địa bàn thành phố có 20 chợ đầu mối, chợ dân sinh, 52 siêu thị cửa hàng tiện lợi phải tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, hiện nay việc mua sắm của người dân vẫn diễn ra khá thuận lợi. Trong khi đó, Sở Công Thương thành phố cũng khẳng định rằng đã triển khai các điểm bán hàng thiết yếu để sẵn sàng phục vụ người dân tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Các chợ truyền thống trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa đã bị đóng cửa từ vài ngày trở lại đây. Mặc dù vậy, qua ghi nhận cho thấy việc mua sắm của người dân vẫn diễn ra thuận lợi do chính quyền phường Trung Tự đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị phân phối trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm để phục vụ người dân. Người dân trên địa bàn và ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
Ở phường Trung Tự, chợ bị dân sinh bị đóng cửa cho nên bắt phải sang chợ Kim Liên.
Người dân có cảm thấy là khó khăn trong công tác di chuyển rồi thì đến các cái điểm chợ các phường khác là khó được vào hay là như nào ạ?
Không, sang đây không vẫn được vào bình thường.
Các cái chợ dân sinh đóng cửa thì cũng có khó khăn cho các ông bà già. Chứ còn đối với những người như bọn bà thì không còn cái gì khó khăn bởi vì đi quen rồi. Khó khăn đến với nhân dân, khó khăn rồi, khó khăn sẽ đi qua. Chúng ta hãy đồng lòng mà chống dịch.
Là trên địa bàn phường thì có một cái chợ truyền thống A12 Phương Thượng, nhưng mà do trên địa bàn vừa qua thì có một số ca F1 người ta đến, thì do vậy là để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quan phường đã yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian chờ kiểm dịch, còn đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn. Thì nhất là trên địa bàn chúng tôi nó có 3 cái siêu thị, thì kịch bản xấu nhất thì quan phường cũng đã rà soát địa điểm để báo cáo với Sở Công Thương là bố trí một cái địa điểm để vừa làm kho tập kết vừa là cái điểm bán hàng phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Còn tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, các điểm bán hàng lưu động như thế này cũng đã được tổ chức trong những ngày gần đây. Ngoài việc giúp người dân thuận tiện khi mua sắm thì đơn vị tổ chức cũng coi đây là sự chuẩn bị trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến xấu hơn. Ông Đàm Mạnh Tuấn, giám đốc siêu thị Yêu Môn Long Biên đánh giá.
Doanh nghiệp sẽ bán hàng lưu động để đảm bảo cho những cái khu vực cách ly hoặc là hạn chế ra ngoài. Thì chúng tôi cũng phối hợp với lại quận Long Biên để thử nghiệm và cũng triển khai sớm để rút kinh nghiệm, để sau này nếu mà có triển khai đồng bộ thì cũng đã có kinh nghiệm.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đảm bảo nguồn cung thực phẩm, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị phân phối tăng lượng dự trữ hàng hóa tối đa để phục vụ người dân, đồng thời công bố 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá và sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Đây cũng là khẳng định của bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.
Đối với các cái hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và những cái doanh nghiệp đã đăng ký chương trình bình ổn thị trường với thành phố thì đều bán cho theo giá cam kết đã đăng ký với Sở Công Thương và Sở Tài chính. Do đó là chúng tôi sẽ đẩy mạnh thêm các cái điểm bán hàng bình ổn thị trường ở trên địa bàn để điều tiết cái việc cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường cho nó phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh.
Ngoài những nhận định của bà Trần Thị Phương Lan, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị cung ứng cần tiếp tục đổi mới hình thức kinh doanh, tăng cường bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp phân phối rà soát, kiểm đếm nguồn cung tại các vùng nuôi trồng để có kế hoạch thu mua, bảo đảm ổn định sản xuất và nguồn cung hàng hóa cho thành phố.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hiến máu ngay trong thời gian giãn cách xã hội để góp sức vào khi dự trữ máu đang thiếu hụt. Vì đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của thành phố, nên công tác tổ chức hiến máu được Liên đoàn Lao động quận tổ chức theo các khung giờ khác nhau, chia các nhóm đối tượng, rải rác từ sáng tới chiều nay. Nhằm hạn chế số người tập trung đông trong cùng một thời điểm và tất cả đều chấp hành quy tắc 5K khi tới địa điểm hiến máu. Cuối ngày, tổng cộng đã thu về 201 đơn vị máu do công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn của hai doanh nghiệp là công ty Amadora và Thiên Thủy Mộc đóng góp, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, khác hướng về người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, như tổ chức các chuyến xe buýt siêu thị không đồng và tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận.
Gần 2 tuần sau khi thực hiện chỉ thị số 17 của thành phố, quận Nam Từ Liêm đã có những biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đưa quận trở về vùng xanh an toàn. Toàn địa bàn quận Nam Từ Liêm có 96 chốt kiểm soát, huy động lực lượng 980 người bao gồm công an, y tế, dân phòng, tổ COVID cộng đồng, có mặt 24/24 giờ tại chốt trực. Bên cạnh đó, công an quận còn tăng cường 45 tổ tuần tra lưu động với lực lượng là 160 người, tăng cường đi tuần tra 24/24, phát hiện xử lý vi phạm trong phòng dịch, đặc biệt là tại những khu vực có chợ dân sinh và các chốt giáp danh, chốt phong tỏa có liên quan tới F0. Lực lượng tuy mỏng nhưng những lực lượng áo xanh vẫn phải tăng cường ngày đêm tại các chốt trực và trên những cung đường. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần một phút lơ là, vùng vàng có thể biến sang màu đỏ. Nhưng nếu tích cực chủ động dập dịch sớm thì vùng xanh an toàn có thể được trở lại.
Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ vận chuyển các thiết bị y tế từ ga Hà Nội vào Sài Gòn. Đây là các trang thiết bị y tế của Bệnh viện Bạch Mai được Đường sắt Việt Nam hỗ trợ vận chuyển vào Sài Gòn để trang bị cho Bệnh viện Dã chiến số 16. Dự kiến toàn bộ lô hàng sẽ đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2021 và sẽ được vận chuyển ngay về Bệnh viện Dã chiến số 16 để kịp sử dụng. Đây là chuyến hàng thứ 3 được ngành đường sắt hỗ trợ vận chuyển kịp thời vào phía Nam, phục vụ các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này.
Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung phương tiện đón và đưa khách đến sân bay Nội Bài là đối tượng ưu tiên cấp thẻ nhận diện đi luồng xanh. Theo Cục Hàng không, hiện Hà Nội chỉ bố trí tiếp nhận duy nhất một chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 22 tháng 7, trong khi theo cấp phép của Cục Hàng không, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh được phép khai thác tối đa là 2 chuyến khứ hồi một ngày. Ngoài ra, đối tượng miễn cách ly, tự cách ly khi về Hà Nội cũng không quy định rõ ràng, nên cơ quan hàng không cũng gặp những khó khăn khi cấp phép bay. Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Ủy ban dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vướng mắc trên, tạo điều kiện cho hoạt động bay. Đồng thời, Hà Nội cần thông báo khả năng tiếp nhận về hành khách để các hãng thông báo tới hành khách, tránh phải đền bù cho khách do hủy lịch bay như vừa qua.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các cơ quan chức năng Mỹ-Hàn đã gặp mặt trong tuần này để thảo luận về cách thức phối hợp các nỗ lực nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo đó, cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên diễn ra tại Seoul vào ngày 4 tháng 8 giữa phó đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Jong Park và các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất, Văn phòng Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc. Theo thông báo, tại cuộc tham vấn, hai bên đã thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, triển vọng hợp tác nhân đạo, hợp tác về vấn đề Triều Tiên với các bên tại diễn đàn đa phương, trong đó có hợp tác ba bên với Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai bên cũng thảo luận về các dự án liên triều mà hai miền Triều Tiên có thể tự triển khai. Thông báo của Bộ nêu rõ, bên cạnh việc thảo luận về các nhiệm vụ mà Hàn Quốc và Mỹ nên hợp tác thực hiện, quan chức hai bên cũng bàn về các nhiệm vụ mà hai miền Triều Tiên có thể hợp tác triển khai một cách độc lập.
Ngân hàng Trung ương Venezuela thông báo kể từ tháng 10 tới đây sẽ lưu hành đồng tiền có mệnh giá mới. Theo đó, giảm 6 số 0 trên đồng nội tệ Bolivar hiện nay nhằm đối phó với tình trạng lạm phát phi mã trong những năm vừa qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Đây cũng sẽ là lần thứ 3 mà chính phủ Venezuela tiến hành thay đổi mệnh giá của đồng nội tệ trong 13 năm qua khi đất nước rơi vào những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
Đại dịch COVID-19 đang hoành hành trở lại tại Mỹ do các biến thể nguy hiểm hơn mà các chuyên gia y tế cho rằng chủ yếu tấn công những người từ chối tiêm vaccine. Theo ước tính trên phạm vi quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, những người được tiêm chủng thì nguy cơ nhiễm virus và phát triển thành bệnh thấp hơn 8 lần, nguy cơ nhập viện, tử vong thấp hơn 25 lần, nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong giảm 10 lần hoặc hơn ở những người được tiêm chủng, trong khi nguy cơ nhiễm virus giảm 3 lần. Dù vậy, việc bị nhiễm một biến thể dễ lây lan hơn có thể làm phức tạp mọi thứ.
Hãng dược Moderna đề xuất những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng nên tiêm mũi thứ 3 bổ trợ vào mùa thu tới để có thể bảo đảm phòng chống được những biến thể mới của SARS-CoV-2. Hãng nhấn mạnh vaccine Moderna hiện nay vẫn duy trì tính hiệu quả ngừa COVID-19 lên tới 90% trong ít nhất là 6 tháng. Thế nhưng sau 6 tháng, mức độ kháng thể của vaccine sẽ bị yếu đi, nhất là trong việc đối phó với những biến thể mới, bao gồm biến thể Delta hiện đang lây lan nhanh. Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn 2 của hãng Moderna, mũi bổ trợ thứ 3 sẽ giúp cho người tiêm có kháng thể mạnh để chống lại các loại biến thể mới của SARS-CoV-2.
Sau khi xuất hiện tin đồn vaccine COVID-19 gây vô sinh ở cả nam giới và nữ giới, các nhà khoa học đã bác bỏ thông tin không chính xác này. Các nhà khoa học đã lấy vaccine công nghệ để phân tích. Vaccine này bao gồm thiết kế của một phần virus SARS-CoV-2 dựa trên dạng mRNA. Khi cơ thể người tiêm đọc thiết kế này sẽ tạo phiên bản protein gai và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Đáng lưu ý là cơ thể không tái hình thành phần gây hại của virus. Từ protein nội bộ này, cơ thể sản sinh kháng thể để chống thứ chúng coi là sự xâm nhập từ virus SARS-CoV-2.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thông báo đã tịch thu một lượng cocaine và cần sa trị giá là khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ trong một vài chiến dịch chống ma túy gần đây. Đây là lượng ma túy bất hợp pháp lớn nhất bị bắt giữ trong lịch sử hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Lượng ma túy bị tịch thu gồm 27 tấn cocaine và 650 kg cần sa. Đây là một đòn giáng mạnh mẽ vào mạng lưới tội phạm trong nỗ lực chống ma túy của các vùng biên giới miền Nam nước này cũng như ở Trung Mỹ. Lượng ma túy bị bắt giữ này nhiều gấp đôi so với toàn bộ lượng ma túy mà lực lượng tuần tra của Mỹ đã thu giữ trong cả năm 2020.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Vòng chung kết đi bộ 50 km là nội dung thi đấu sớm nhất trong ngày hôm nay. Đã chứng kiến bất ngờ khi vận động viên xếp hạng 37 thế giới David Tomala đã đem về chiếc huy chương vàng thứ tư cho đoàn thể thao Ba Lan. Từ khoảng cách 20 mét cuối cùng, David Tomala đã bứt tốc và bỏ xa các vận động viên còn lại để về đích. Giành huy chương bạc và huy chương đồng ở nội dung này lần lượt là Jonathan Hibbert của Đức và Ivan Dunphy của Canada. Huy chương vàng dành cho Tomala cũng là huy chương vàng thứ ba của Ba Lan ở nội dung điền kinh và có thể là chức vô địch cuối cùng của nội dung này trong lịch sử Olympic. Ở kỳ Thế vận hội tiếp theo được tổ chức tại Paris, nội dung này sẽ không được đưa vào thi đấu. Với chiến thắng chung cuộc 2-0 với các tỷ số 21-15 và 21-16 trong trận chung kết môn bóng chuyền bãi biển nữ, bộ đôi vận động viên Ace Burrow và Alex Kinnaman đã đem về tấm huy chương vàng cho đội tuyển Mỹ. Trong suốt cả trận đấu, hai nữ vận động viên người Mỹ đã cho thấy phản xạ, khả năng phòng ngự và hỗ trợ vượt trội hơn so với đối thủ của mình. Australia đã tấn công nhiều hơn, nhưng họ lại mắc nhiều lỗi hơn và phải trả giá bằng thất bại trong hai set đấu. Chiếc huy chương vàng ở nội dung bóng chuyền bãi biển nữ là huy chương vàng thứ 30 của đoàn thể thao Mỹ. Trong khi đó, Anouk Vejvodepre và Jana Heldrich đã đánh bại bộ đôi vận động viên người Latvia với tỷ số 2-0 để giành huy chương đồng. Tỷ số các set lần lượt là 21-19 và 21-15. Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nữ giữa Mỹ và Australia, Rapinoe đã lập siêu phẩm ngay ở phút thứ 8. Từ chấm phạt góc, cô quyết định sút thẳng đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Tegan Spica. Chỉ 13 phút sau bàn thua đầu tiên, họ để Rapinoe hoàn tất cú đúp với pha volley tung nóc lưới. Xen giữa Australia gỡ hòa một đều nhờ pha thoát xuống kết thúc lạnh lùng ở cự ly gần của Sam Kia ở phút 17. Tới phút bù giờ của hiệp 1, ngôi sao khác của Mỹ lên tiếng là Carly Lloyd. Tiền đạo 39 tuổi khống chế gọn gàng đường truyền của Lindsay Horan rồi sút chéo góc thành bàn. Đầu hiệp 2, Lloyd hoàn tất cú đúp khi đưa bóng sâu kim thủ thành Mika trong thế đối mặt. Có cách biệt an toàn, Mỹ chơi trùng xuống những phút sau đó. Họ để Kathleen Ford rồi Emily Giannick lần lượt chọc thủng lưới. Trong thời gian ít ỏi còn lại, các cô gái Mỹ đã phải trải qua cảm giác lo âu trước sức ép dữ dội từ phía Úc. Dù vậy đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và tuyển Mỹ giành thắng lợi 4-3, đồng thời có được tấm huy chương đồng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai mùng 7 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai mùng 7 tháng 8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Chi, các phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.